pháp cú mà chúng ta học là cái bài kinh được Hòa Thượng Minh Châu dịch từ ngôn ngữ Pali, tức là kinh pháp cú mà bằng ngôn ngữ Pali. Cho nên bài kinh pháp cú này nó sát nghĩa đối với lời của Đức Phật, Đức Thế Tôn dạy khi Ngài còn ở tại thế gian này. Nên bài kinh pháp cú nó nhầm khi rất là đơn giản thôi, nhưng chúng ta hiểu theo cái suy nghĩ của mình thì là không có ổn, mà chúng ta phải hiểu theo cái mạch lạc ở trong cái bài kinh pháp cú. Và mỗi bài kinh pháp cú là một cái ngữ cảnh, mỗi bài kinh pháp cú là một câu chuyện, mỗi bài kinh pháp cú là một cái bài học mà Đức Phật dạy để cho chúng ta áp dụng vào trong đời sống mà mình tu tập. Khi con người của mình á, mình thấy con người mình có thân và con người mình có tâm, nhưng khi mà mình lấy cái tâm mà mình quan tâm, lấy tâm mình quan tâm tới thứ nhất là thân, cái thứ hai nữa là cái của thân, cái thứ ba nữa là tự ngã của thân, cái này là cái mình quan tâm nè. Và chúng ta không quan tâm đến nè, cái này mình quan tâm, cái không quan tâm. Thứ nhất là về nghiệp, cái thứ hai nữa là phiền não, mà cái thứ ba nữa là dục, tư nữa là vô minh. Chúng ta không quan tâm đến, mà chúng ta quan tâm đến thân, của thân và tự ngã của thân. Rồi chúng ta không quan tâm đến nghiệp, không quan tâm đến phiền não, không quan tâm tới dục, không quan tâm tới vô minh. Do chúng ta mà quan tâm tới thân của mình, mình rất là quý cái thân của mình, rất là quý cái của thân của mình, rất là quý đến cái tự ngã của thân mình. Do đó mà chúng ta bị mắc kẹt, bị kẹt vào trong kiến chấp, vào trong kiến chấp. Kẹt vào trong kiến chấp có nghĩa là gì? Khi chúng ta quan tâm quá về thân của mình mà mình không hiểu, quan tâm về nó mà mình không hiểu bản chất về nó. Chúng ta quan tâm về thân, rồi của thân, rồi tự ngã của thân mà mình không hiểu về bản chất của cái thân này. Do đó nên mỗi khi cái thân này mà nó thay đổi, nó già, mỗi khi thân này nó bệnh, mỗi khi thân này nó chết, vân vân, là mình rất đau khổ. Do đó vì chúng ta quan tâm tới nó mà chúng ta không hiểu về nó. Quan tâm thôi, quan tâm thì cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái nghỉ, cái làm đẹp, cái trang sức, vân vân, mà mình không hiểu bản chất về nó. Cho nên mỗi khi mà cái thân mình thay đổi thì mình rất là đau khổ. Và như vậy tại sao cái thân mình thay đổi mà mình lại đau khổ? Có nghĩa là giữa cái thân, giữa cái thân và mình á, mình gọi là và mình đó, nó có mối dây tương quan. Nó có mối dây tương quan. Ví dụ như á, cái dây tương quan này nó sẽ cột thân và mình. Như vậy mỗi khi á, cái dây tương quan này cộng dây tương quan nè, mỗi khi cộng dây này mà nó bị kéo đi, ví dụ như mình mà kéo thân mình đi hoặc thân mình nó thay đổi đi, thì nó làm nhúc nhích cái cộng dây này. Nó có cộng dây liên quan làm cho mình đây nha, sẽ buồn, sẽ khổ, sẽ sầu, sẽ phiền não. Ở trên đây nó có trọng dây tương quan. Và cái chúng ta không có quan tâm, ví dụ không quan tâm về nghiệp, không quan tâm về phiền não, không quan tâm về dục, không quan tâm về vô minh. Nên mỗi khi mà nghiệp nó tới, mỗi khi phiền não nó tới, mỗi khi dục nó tới, mỗi khi vô minh nó tới, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta không quan tâm tới nó, nên nó nhúc nhích, chúng ta bị ảnh hưởng. Tại sao? Tại vì nó với mình cũng có một cái cọng dây. Nó với mình nó cũng có cọng dây ràng buộc. Có cọng dây ràng buộc mà mình lại không quan tâm tới nó. Do không quan tâm tới nó, để nó tác quay tác quái, để nó giật mình đi, nên làm cho mình khổ. Cái dây này dây tương quan. Bây giờ mình quan tâm tới thân, cái của thân, cái tự ngã của thân, mình quan tâm tới nó quá, nên mỗi khi nó thay đổi thì nó cũng giật cọng dây này. Tại vì nó với mình cũng có cọng dây. Còn mình không quan tâm tới nó quá thì nó phát triển như thế nào mình không biết. Do đó mà nó dẫn mình đi, thì nó dẫn theo cái cọng dây nó cột, cọng dây này. Nó dẫn đi như là xỏ mũi một con trâu, mà dẫn đi như vậy. Dây này trong kinh Phật gọi là dây kiết sử. Dây này gọi là dây kiết sử. Chúng ta quan tâm tới nó thì nó nhúc nhích, chúng ta cũng khổ. Chúng ta không quan tâm tới nó nhúc nhích, chúng ta cũng khổ. Như vậy thì tại sao quan tâm cũng khổ mà không quan tâm cũng khổ? Là tại vì nó với mình có một cái cọng dây liên kết. Quý vị hiểu như này không? Nó với mình có một cọng dây liên kết. Như vậy thì làm sao để hết khổ? Chỉ cần đoạn cọng dây này. Đoạn cọng dây này đi thì nó hết khổ. Do đó mà trong phẩm Bà La Môn, trong phẩm Bà La Môn, quý vị ghi câu kinh Pháp Cú 298: bỏ đai gia, bỏ cương, câu Pháp Cú 398: bỏ đai gia, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ then chốt sáng suốt, ta gọi Bà La Môn. 398: bỏ đai gia, bỏ cương, bỏ đai gia, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ then chốt, bỏ then chốt sáng suốt, ta gọi Bà La Môn. Ghi câu Pháp Cú 399 luôn. Không ác ý nhẫn chịu, không ác ý nhẫn chịu, không ác ý nhẫn chịu, phỉ báng đánh phạt mình, phỉ báng đánh phạt mình, lấy nhẫn làm quân lực, lấy nhẫn làm quân lực, ta gọi Bà La Môn, ta gọi Bà La Môn. Câu 399: không ác ý phải nhẫn nhục, phỉ báng đánh phạt mình, lấy nhẫn làm quân lực, ta gọi Bà La Môn. Một vị Bà La Môn vào thời Đức Phật, thì một vị Bà La Môn là một vị tế lễ, có nghĩa là cái giai cấp trong bốn cái đẳng cấp ở tại đất nước Ấn Độ. Thì Bà La Môn được người ta rất là kính trọng, người ta rất là tôn trọng. Thì ở trong kinh Phật, Đức Phật cũng không bỏ cái sự kính trọng đó. Và Đức Phật, Ngài lấy sự kính trọng Bà La Môn, Ngài mới dùng cái thuật ngữ Bà La Môn, Ngài nói lại một cái vị tu ở trong giáo pháp của nhà Phật. Chứ không phải Bà La Môn Ngài nói lên đẳng cấp, hai cái này là khác nhau nha. Đức Phật thường Ngài không có bỏ cái tập quán của thế gian. Ví dụ như thế gian người ta quen cái gì
Thì Đức Phật dựa vào đó làm cái phương tiện để độ chúng sanh. Nên cái chữ Bà La Môn, Bà La Môn là một trong bốn đẳng cấp tại Ấn Độ. Mà đẳng cấp này đẳng cấp cao quý, có nghĩa là đẳng cấp này là cái giai cấp mà tế lễ, thủ tế lễ. Nên cái giai cấp này được người ta rất là tôn trọng, rất là tôn kính. Như vậy một vị tỳ kheo được tôn kính như một vị Bà La Môn. Như vậy thì Đức Phật gọi Bà La Môn là gọi lên sự tôn kính của thế gian, tôn kính vị này. Chứ không nghĩa là gọi Bà La Môn có nghĩa là ghép vị này vào đẳng cấp của Bà La Môn, là không phải. Mà nói về với cái sự tôn kính của người khác, xứng đáng, xứng đáng được sự tôn kính, xứng đáng được ở vị trí như là vị trí của vị Bà La Môn. Do đó Đức Phật cũng gọi là ta là Bà La Môn. Đức Phật gọi ta làm vị A-la-hán, ta làm vị là Bà La Môn, vân vân. Đó là cái vị trí cao quý. Đức Phật dạy là bỏ đai da, bỏ cương. Quý vị nghe nghe chữ đai da với cương là nói tới gì? Nói tới ngựa. Đai da với cương, cương là cái dây á, cái cương là cái dây cương á. Cái đai da, cái đai là cái đồ mình cởi. Cái đai da là đồ mình cởi, bỏ đai da, bỏ cương. Bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ dây đồ sở thuộc. Cái dây là cái dây cột, cái con ngựa nè, nó cột mũi á. Quý vị thấy ngựa thấy tội nghiệp lắm. Tại đi dưới Bến Tre mới thấy ở chỗ công ty du lịch bắt con ngựa nha. Bắt đầu là kéo một chiếc xe, thì kéo xe nó phải có cái ách. Ngựa là kéo xe nó phải có ách. Ngựa này đó nè, con này giống ngựa thì kệ nó đi, thấy không? Đây là nó có ách ở đây, còn ở đây nó có cọng dây, nó cột hoàng qua đây nè, cọng dây này cột hoàng đây nè, còn có cọng dây nó thúc đây nữa chứ, cọng dây nó để cái người này ngựa đó, ta thúc. Như vậy thì cái dây này là cái dây cương, cái dây này là cái dây cột, cái dây cột, cái dây cương, cái đai da, cái đai da nằm đây nè, ở trên cái lưng ngựa nó có cái đai da để cởi. Như vậy thì cái hình ảnh mà một cái con ngựa nó đeo lùm xùm, nó hình ảnh một con ngựa nó đeo lùm xùm, nào là cái dây cột và mũi nè, lớn lên á, mình muốn mày dẫn ngựa đi nó phải có cái dây cột mũi, không có dây cột mũi gọi là xỏ mũi. Nên thường thường ở trong nhân gian mà anh chàng nào cưới vợ về mà bị vợ nói gì cũng nghe chị nha, thì bà và chồng nói là gấp này nó bị xỏ mũi rồi. Đó nó xỏ mũi đó, lỡ dắt ở đâu dắt hả? Nên ở đây có ai bị xỏ mũi không? Xỏ mũi là người khác dắt mình đâu dắt đó, bị xỏ mũi, tức là con dây này nè, dây này chính là dây xỏ mũi nè. Đức Phật nói dây xỏ mũi, còn dây này dây cương để giật, để thúc, để đi, còn dây này xỏ để xiên lại. Dây này để thúc đi gọi là dây cương, dây này là dây xỏ mũi, còn cái đai da này là để người ta ngồi lên nha quý vị. Và bỏ then chốt, mà then, cái then chốt là khi mình cởi chỉnh đai da nè, nó có những cái then, cái chốt để người ta sọt cái chân qua, chân qua mấy cái lỗ của cái then, cái chốt đó đó, thấy không? Còn đeo một cái chuông lủng lẳng cổ đó chứ, đeo lum chân vậy đó. Thì quý vị thấy một cái con ngựa nha, một con ngựa nó hãnh diện lắm. Hãnh diện là nó đeo cái dây da nè, nó đeo cái dây cương nè, nó có cọng dây mũi nè, nhìn vô một cái thấy nó oai phong bệ vệ ngựa đó. Rồi nó có đồ sở hữu là chuông rồi đó, đó quý vị. Nhưng mà nó đang bị buộc, nó đang bị buộc ràng á quý vị. Buộc ràng gì? Buộc ràng bởi cái đai người ta ngồi ở chỗ nè, cái dây này nè, gọi dây xỏ mũi nè, và những cái đồ sở thuộc. Sở thuộc là gì? Là sở hữu thuộc về mình. Chữ sở thuộc á, sở thuộc là sở hữu thuộc về mình. Đó là đồ sở thuộc. Nhưng vậy mà con ngựa rất là hãnh diện nha, đi ra chụp hình lên đẹp lắm nha, nó rất hãnh diện. Nhưng nó không biết một điều, tất cả những cái nằm trên mình của nó nè, thứ nhất rất nặng. Có phải nặng nề không? Nặng nề. Cái thứ hai là dụng cụ để cho người ta cởi. Dụng cụ à, để người ta cởi. À, cái thứ ba là bị xỏ mũi. À, xỏ mũi là bị nô lệ. À, nô lệ. Bị người ta xỏ mũi là nô lệ rồi. Thấy không? Rồi à, bị người ta thúc bách. Bốn, bị thúc bách tức hành hạ. À, thúc bách hành hạ. Hình ảnh của một con ngựa bị hành hạ. Nhưng mà con ngựa này nó có thấy nó bị hành hạ không? Hay là nó hí vang, vừa chạy vừa hí chứ. Chạy phi nước đại, chạy hí vang á, là cảm giác là rất là hãnh diện. À, ta đây có nài, ta đây có dây cương, ta đây có cái dây cột mũi, ta đây có cái là cái chuông đeo lủng lẳng. Còn chưa nói tới á, người ta còn trang trí trên ngựa nữa. Tức là đồ sở thuộc là đồ trang trí trên ngựa, nó có nhiều thứ lắm. Con ngựa có cái móng ở dưới. Rồi người ta trang trí con ngựa, có cái kiềng đeo con ngựa. À, dân dân. Thấy rất đẹp. Nhìn vô thấy rất đẹp. Nhưng mà bản thân con ngựa này đâu có ngờ tất cả những cái gì mà đặt trên mình nó, mà nó gọi là cái của nó đó, thì nó làm nặng nề cho nó. Mà nó không hay. Nó phải mang, phải vác lên đó đó. Nó bị đè xuống đó. Nó bị mang, bị vác đó đó. Rất là nặng nề mà không hay. Cái thứ hai nữa là những cái đồ ở trên này nè quý vị, để cho người ta cởi lên mình của mình, chứ không phải là cái đồ đó là đồ trang sức đẹp gì đâu, mà nó lầm tưởng là đồ trang sức đẹp. Rồi á, bị người ta xỏ mũi là bị làm nô lệ của người khác. Nó xỏ mũi để làm chi? Để nó sai khiến. Chứ chi không xỏ mũi sao sai khiến được nữa, phải không? À, rồi bị người ta thúc bách hành hạ, dây cương đạp nè, thúc vô hông, thúc bóp bóp, giật giật dây cương, giật dây là chạy, giật dây là chạy. Bị người ta hành hạ. Nhưng mà con ngựa thì luôn luôn lúc nào không có gì, nó cũng hãnh diện, là nó có những cái đồ sở thuộc, nó có những cái dây cương có này nè, à, ở trong mình, của mình. Như vậy thì nó không có phiền hà, chứ nó cả đời nó phải làm chuyện đó đó. Nó như là một nhiệm vụ vậy. Ông chủ dắt ngựa ra, à, nó như là cái nhiệm vụ, là nó phải cho ông chủ cởi lên. Như là cái nhiệm vụ nó phải kéo xe, như là cái nhiệm vụ vậy đó. Và đôi khi nó nhìn nó rất là hãnh diện tới những cái những dây ràng buộc ở trên thân của nó như thế này. Thì con người mình cũng vậy. Con người mình cũng vậy, à, quý vị. Cái đầu sở thuộc xung quanh của mình là gì? Cái gì mình nói cái chữ của đó. À, cái chữ của đó, thấy không? À, là sở hữu á. Bây giờ mình ghép vô chữ của nè. À, vàng của tôi, tiền của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, con của tôi, à, chức của tôi, quyền của tôi. Cái gì? Cái của là chữ sở thuộc. À, chữ sở thuộc. Càng nhiều của quý vị, càng nhiều của càng thích. Có ai thích mình ít của không? Hỏi một câu trả lời thiệt đi nha. Có bằng thờ Phật phía trong á. Trả lời thiệt đi. Có ai thích mình ít của không? Có nghĩa là bao giờ mình cũng thích nhiều của. Để rồi không có nhiều của, bắt đầu mình tức, mình hờn, mình giận, mình so sánh. Trời ơi, người ta, cha mẹ để lại cho con cái biết bao nhiêu, mà cha mẹ mình không có để gì hết chứ. Người ta làm một ăn mười, à, một năm ta mua 20 chiếc xe, làm 10 năm mà chưa mua được chiếc nào, ngồi than vãn trách trời, trách đất, trách cha, trách mẹ, trách cuộc đời, vân vân. Để chi? Để nhiều cái sở thuộc, đúng không? Để nhiều cái sở thuộc. Nhiều cái sở thuộc à, để làm cái gì? Để đeo lên mình nè, để nặng chơi thôi. À, có gì? Giàu sang càng nặng kéo trì, cả trăm ngàn kiếp bỏ đi đằng nào. Tổ dạy á, sao bằng đẳng bước vào thiền giác, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng. Đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Đó, ham muốn đồ sở thuộc. Nói thiệt á, ham muốn này mà tới ngàn năm cũng còn muốn á. Tới tắt thở cũng còn muốn đó, quý vị tin không? Muốn có cái của tôi. Và khi có cái của tôi rồi, không có muốn bỏ cái của tôi. Khi chết mà không muốn bỏ cái của tôi là không muốn bỏ đồ sở thuộc á, thì người đó thành cô hồn. Cô hồn là không muốn bỏ đồ sở thuộc. Do đó mình mất hết rồi, bắt đầu người ta giận hờn, sân si lên, người ta tiếc nuối trở thành cô hồn. Cái trạng thái cô hồn là cô đơn, cô độc, không còn gì cả. Nhưng mà trong lòng vẫn muốn có, nhưng mà nó không còn gì cả. Chứ người ta không muốn gì hết thì không có gì cũng như không, đâu có sao đâu. Nếu người ta không muốn gì hết á, thì không có gì cũng như không. Còn đằng này cái gì cũng muốn nên không có gì mới thấy là đáng sợ. Mới thấy cô đơn, cô độc mới thành cô hồn. À, như vậy quý vị thấy muốn làm cô hồn không? À, không muốn làm cô hồn phải không quý vị? Thì bây giờ phải làm sao? Phải bỏ bỏ mày đai da, bỏ cương, bắt đầu bỏ từ từ đó, những cái mà nó đeo lên mình con ngựa nè, mình là ngựa đó. Bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây và đồ sở thuộc, bỏ then, bỏ chốt, sáng suốt mà bỏ. Sáng suốt là thiền quán, tệ trí. Mình tệ trí. Mình tệ trí mà bỏ, tức là sáng suốt á. Tệ trí tức là sáng suốt. Sáng suốt mà mình bỏ. Tệ trí sáng suốt mà bỏ. Như vậy mình sáng suốt mà mình bỏ, chứ không phải trong cái tối đen mà mình bỏ. Thì cái người đó mới là người cao quý, tức là người Bà La Môn. Mình dịch ra tiếng Việt là người đáng được trân quý, là người cao quý, là người đáng được trân quý. Bắt đầu ta bỏ. Như vậy dây cương là cái gì? Còn là dây cột mũi là cái gì? Cái dây cột mũi mình á, nó dẫn mình đi, nó sai khiến mình đó quý vị. Dây cột mũi là dục. Dây cột mũi á là dục á. Cái dây cột mũi nó dục là nó kéo mình đi, cái dây cột mũi nó để cột nó kéo mình đi. Dây cột mũi là dục. Còn cái dây cương là phiền não. Đồ sở thuộc là vô minh. Tức là mình vô minh, mình mới treo tùm lum lên đó. Nặng chết luôn, cứ càng ngày càng treo, về già càng treo. Quý vị tin càng già càng tham không? Hồi nhỏ không có tham đâu, già đâu con ta cho nhiều tiền móc để trong tủ. Móc để vô, hồi nhỏ không có móc. Tới già mới móc, đầy tủ không xài bạc nào trơn á. Đứa con cháu nào xin miếng là đừng có hòng xin miếng. Cái gì để lắc nhắc lúc nhúc lắc nhắc để này kia đầy một tủ hết, nó không có gì ra gì chứ. Và tin không à? Nếu không tin về già mình kiểm tra biết liền à. Kêu mấy em mấy cháu quay phim lại đi. Biết liền. Nhắc thảy vô đó, đồ sở thuộc đó quý vị. Giống như mà con ngựa nó có dây cương, nó có cái ách, nó có cái đai, nó có cái khoen, nó có đồ treo cổ, nó có cái kiền đeo cổ, có cái kiền đeo ở chân, dần dần càng nhiều càng khoái. Nhưng mà quý vị biết là càng nhiều nó càng nặng. Mà nặng nó khổ không? Bây giờ ví dụ như mình bay nè, mình đi nè, mệt mình không á, nó nhẹ không? Còn đeo nặng khổ không? Hồi xưa ông ngoại của thầy, ông hút thuốc, thuốc dữ lắm. Cái ông biết ông bị ho à? Ông bị ho ông bỏ thuốc. Ông ăn chay trường nha, ông tu mấy chục năm à, chay trường tới chết luôn á. Cái người ta hỏi, ông thứ 8, thổi bắt 8. Hồi mà bác bỏ thuốc tới giờ bác thấy sao? Nói là trời ơi, bỏ thuốc như trâu kéo cổ không. Con trâu á, kéo cổ không. Quý vị biết cái cổ không? Cái cổ giống hệt như cái xe vậy đó. Con trâu nó phải kéo cổ để đi ra đồng, chất lúa lên rồi kéo về. Con trâu là kéo cái cổ là để tải lúa, tải người, nói chung là có dụng cụ để tải. Mà nó máng trên cái cổ của con trâu nó kéo. Nên cái cổ mà lúc mà đi ra đồng á, con trâu đi bay rất nhẹ nhàng. Mà lúc quay rồi về mới biết cái thảm cảnh, là chắc đầy lúa lên chảnh á. Rồi nó kéo đi mà nó gồng mình, nó kéo đi từng bước, nó eo, kéo không nổi vậy đó. Nhưng mà khi đi ra thì ông kéo cổ không. Nên kéo không, kéo ao, ông quất khấn khích. Kéo cổ không á, nhưng khi về mới biết cái thảm cái cảnh của nó. Như vậy thì ông Dí là bỏ thuốc như trâu kéo cổ không, con khỏe, hiểu không? Bỏ thuốc khỏe, tại ho mà càng hút thuốc ho nó đặt cổ. Còn giờ bỏ thuốc rồi nhẹ nhàng như trâu kéo cổ không. Thì mình bây giờ cũng vậy, nếu mà bị đeo lùm xùm trên mình hết trơn á quý vị, cái này cái kia, chúng ta có hai cái đeo lận, cái đeo á về sự và cái đeo về lý, chúng ta có hai cái đeo mang lận. Đeo mang, một cái là về sự, một cái là về lý. Hai cái đeo nghe, chứ không phải là một cái đeo đâu. Một cái đeo về sự á, quý vị, là chúng ta có của cải, vật chất, chức quyền, người thân, chúng ta đeo về sự. Chúng ta đeo về lý á, là cố chấp trong tâm, cũng đeo luôn hận ta hận hoài, đeo cái hận trong lòng á. Còn Lan có mối hận lòng phát áo nâu sòng chôn chặt niềm đau. Ơi ơi, đi vô chùa mà chôn chặt niềm đau, vô chùa người ta mới xả bỏ chứ, sao mà phát áo nâu sòng? Bởi vì thấy không, thấy đó, đó là đặt đeo mang ở trong lòng, đeo mang trong lòng mà không nhả xuống được, cái đó là về lý đeo mang. Còn ở trên sự đeo mang là tất cả các cái của thế gian, mình lấy vô là đeo mang trên sự. Còn trong tâm của mình giữ ở trong chổng đó, mong nhớ kỷ niệm xưa rồi đó, là nằm chổng đó, quý vị, giận hờn sân si thù hằn chém giết đổ trong tâm của mình á, tính toán so đo đó, là nó đeo mang ở trong lòng cho nó nặng lòng. Đeo mang ngoài tướng nó nặng tướng, đeo mang trong lòng nó nặng lòng. Bởi vì đi tu mà còn á, còn Lan ôm mối hận lòng đó, đeo hận đó, phát áo nâu sòng chôn chặt niềm đau. Như vậy đáng lẽ ra đi tu rồi đó quý vị, không hận ai chứ, ai làm gì làm đó, mình vô tu rồi đó quý vị, còn dắt dao lên cắt dây chuông rồi đó, là đóng cổng cá rầm đó, dân dân ông Điệp mới hát đó, Lan ơi nếu em cắt đứt dây chuông lạnh lùng khép cổng, thì Điệp tìm đến đây nỗi nhớ hằng mong với lòng hối hận, Điệp sao dông phụ cho đành. Không dông phụ cho đành mà đi cưới vợ, bởi vậy đừng có tin. Nói á, người ta nói đừng có tin, ta nói ngọt ngào á, không dông phụ cho đành mà đi cưới vợ, bỏ anh ta không dông phụ cho đành, có gì thấy không? Nên á, hãy nhìn coi người ta làm cái gì, đừng nghe người ta nói không. Như vậy thì ở đây á, là chúng ta như một con ngựa nhé, nó đeo mang, mà đeo mang thì có bốn cái thiệt hại. Chúng ta càng đeo mang hai cái này nè, đeo mang lý và đeo mang sự, chúng ta có bốn cái thiệt hại. Thiệt hại thứ nhất rất là nặng nề, đâu quý vị thử nghĩ coi, có một cô bảy mấy tuổi rồi, bốn cái biệt thự, thầy thấy luôn đó. Bốn cái biệt thự của gì, ngày nào một biệt thự mướn một người ở, không có con, giữ bốn cái biệt thự, ngày nào á cổ cũng đi xe Honda ôm đến cái biệt thự đó, coi sóc chỉ dẫn cho người ta lau chùi sạch sẽ, đến biệt thự thứ hai chỉ dẫn lau chùi, biệt thự ba, tới chiều về. Ngày nào như ngày nấy là công việc của cổ, không cho mướn, mướn hư nhà, không chồng, không có con, chỉ có cháu xa xa thôi. Bốn cái biệt thự, chưa tính kể cái nhà cổ đang ở, là không phải biệt thự, nhà cổ ở cũng vừa vừa thôi à, miếng đất rộng, nhà ở vừa vừa thôi, mà cổ có bốn cái biệt thự, có cái ở quận nhất nữa, không có ai ở hết. Nhằm khi mình nằm đêm giác dò lên trán mình suy nghĩ, để làm cái gì? Mà cổ nè, tiểu đường nè, thuốc vị địa điểm nè, rồi là gai cục sống nè, thối quá khớp nè, lên máu nè, đủ hết. Không có cúng dường hết á, bố thí vậy chứ. Tới ngày vậy đó quý vị, đi đi vòng vòng chăm lo bốn cái biệt thự à. Lợi mà người ta làm không đúng ý mình á, bắt đầu rất là sân si. Nhầm bữa càm ràm cô này người làm, càm ràm là làm ấu làm tả ở dơ gì tùm lum tùm lá chứ không có gì. Nó khổ dễ sợ không? À, như vậy á, là đồ sở thuộc á, mà mình không hay mình bị sở thuộc nó rất nặng nề. Nó nặng nề từ ngoài tướng mà nặng nề tới trong tâm của mình luôn. Người này đố quý vị có giải thoát nổi không? Tắt hơi cái bốn biệt thự nó kéo xuống một cái một. Mà không lúng đất nữa thôi chứ sao bay lên nổi. Đó có gì. Nên á người ta tỉnh ra. Người ta tỉnh ra bán bớt. Sống cho thoải mái đi. Rồi đi làm từ thiện, đi tu. Cúng dường bố thí của cải vật chất, chức quyền, người thân. À, như vậy thì ta bán bớt đi ta cho. Cái gì á mình ăn xài nó sẽ hết. Cái gì mình mua sắm làm của thì chết đi để lại cho người khác. Cái gì mình cúng dường bố thí cho tặng, cái đó là của mình. Nghiệp mang theo. Nghiệp thiện mang theo. Cái gì mình xài nó hết ra. Đi xài đi. Đi ra mua 100 cái áo, 100 cái quần, xe hơi gì đi. Nó banh hết ra. Xài nó hết. Cái gì mình mua mình làm của thì chết đi để lại cho người khác. Trời, chiếc nhẫn hột xoàn le le chớp chớp vẫn 5.000 năm không hư. Mà mình nó chỉ có mấy chục năm hư rồi. À, sắm nguyên cái nhà làm của. Con ta mình hay sắm làm của lắm. À, cái gì mua sắm thì chết đi để lại cho người khác. Cái gì bố thí cúng dường cho tặng, cái đó là của mình. Như vậy mà người ta không có tìm cái của mình. À, người ta sắm đó, để cho người khác. Đây nè, bốn cái biệt thự đó nè, sắm cho người khác á. Tắt hơn cái coi. Mấy đứa cháu, cỡ chừng bắn đại bác không tới về, nó dành cho mà coi. Không có đứa con nào chứ. Cháu kêu bằng gì, cháu kêu bằng bà thí, bà cốc gì đâu. À, có gì, về nó dành cho coi. Tại vì quyền thừa kế á, về dành. Ở bên quận 5, hai chồng chúng đâu 3-4 tờ vé số. Hai chồng già 80 mấy tuổi gì. Mà chúng mấy tờ giấy số đặc biệt. Hai chồng nghèo muốn chết luôn. Tối ngày đi lượm lon rồi bán không mà nghèo chết luôn. Tới chừng trúng số một cái một. Hồi nghèo quý vị không có thấy đứa cháu đứa nào hết trơn á. Mà tới chừng trúng số một cái nhìn á quý vị 80 mấy đứa. Ờ tôi con của ông ba nè, ông ba nè, ông ba bà 7 là xui của ông 8 là anh nuôi của chú á. Trời ơi, nó làm dài lại 80 mấy đứa cháu. Quý vị thấy không? Bởi vậy nha, ta nói là bần cư, náo thị vô nhân dân, phú tại Lâm Sơn hữu khách tầm. Cái người nghèo á, mà ở tại cái chợ búa cũng không có ai thăm nữa. Nhưng mà người giàu á, ở tại Lâm Sơn cùng cốc á, có gì có nhiều người tìm đến dữ lắm. Thấy không? Ta nói là thấy người sang bắt hoàng làm họ đó mà. Nên thường ta kể, bà con tôi là toàn là dân giàu không? Bắt đầu ta kể. Bà con tôi toàn là dân sang không? Bà con tôi toàn là dân làm việc cao cấp không? Ông tổng giám đốc này nè. Bà con bên ngoại tôi đó. Thấy không? Ông tổng giám đốc kia bà con bên nội tôi đó. À, ông tổng giám đốc nọ là bên Bắc xuôi tôi đó. Này nè. Đó. Dí hồi hoàng thân quốc thích không à? Thấy không? À, lấy người sang bắt hoàng làm họ là do đó. Nên con người mình á dễ hoàng vô cổ mình lắm. Rồi á. Có những cái cọng dây nó xỏ mũi như thế này nè. Như vậy á, mà mình hãnh diện. Nó xỏ mũi mình làm nô lệ quá chứ. Mà nô lệ có sướng không? Có sướng đâu hãnh diện. Không hề vỗ ngực xưng tên tôi là nô lệ. À, kỳ vậy. Nhưng mà người ta vỗ ngực á quý vị. Người ta xưng tên á. À, rồi bây giờ á. Cái để cho người ta đè đầu kể cổ của mình á. Có sung sướng gì không? À, không sung sướng mà cũng rất là hãnh diện. Thấy không? Để người ta hành hạ mình á. Có sung sướng gì không? À, vì vậy mà người ta hãnh diện. Tức là có người mình bị cột à, cột mũi do dục à, dục do dục á, nên chúng ta có sở hữu. Dục tham. Dục tham đến ta sở hữu. Sở hữu là của mình á. Sở hữu là của mình á. anh hứa đi, nằm đêm anh hứa đi, hỏi hứa gì tám? Anh hứa mãi mãi là của em đi. Có gì? Có không? Hỏi có không cái đã. Có gì hay là thầy đặt chuyện? Này có không? Phải đặt chuyện. Trời ơi, nằm đêm. Anh hứa đi anh Bảy. Hỏi hứa gì tám? Hứa anh mãi mãi là của em đi. Trả lời nè, answer your question nè. Thân em còn chưa phải là của em đó tám ơi, bữa nào nó đốt mà ra cho bụi thành hũ cốt bây giờ á, chứ đừng có nói cái thân của anh. Thân mình cũng chưa phải là của mình nữa, mà tại sao thân này lại là của mình? Còn hứa anh ta chọn đời mãn kiếp, con người hứa kiếp sau nữa đó, có gì. Kiếp này á, anh Bảy là của em, kiếp sau anh hứa anh là của em luôn nha. Có gì không? Có không hay là đặt chuyện? Nói thiệt có quý vị, thương người ta quá rồi. Cái đâm lú lẫn này bị vô minh là nó che nè, bắt đầu kêu người ta hứa những cái gọi là không đâu không. Hứa gì hứa, biết kiếp sau đâu hứa, có gặp không hứa, vậy mà cũng kêu người ta hứa nè. Có gì nên khổ dễ sợ. Cái đó là cái gì? Cái sở hữu nè, cái sở thuộc đó. Cái sở thuộc đó có gì? Cái sở hữu. Thằng này nó ghê gớm lắm, phải chuyện tầm thường đâu. Cái thằng sở hữu này nó ghê gớm lắm, mình phải đập tan cho thằng được cái thằng sở hữu nè, thì lúc đó mình mới được thanh thản. Có nghĩa là cái thằng mà nó chồng, nó chất, nó cột tùm lum trên người nè, mình phải rứt bỏ nó ra thì con người nó nhẹ được. Nên rứt bỏ nó ra khỏi tâm những cái tư tưởng đó đó thì con người mình mới nhẹ được. Nên Phật đã khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến để đánh tan những cái tư tưởng đó, để thay đổi một cái nhận thức. Nên Đức Phật đem cái dòng chảy của Phật Pháp đến đâu sẽ làm thay đổi nhận thức của chúng sanh. Nhằm khi hồi xưa đó mình không biết á, anh mãi mãi là của em á, nhưng mà biết rồi thì thôi, tùy duyên thôi anh Bảy ơi. Nếu mà chúng ta hiểu thật sự rồi đó, thôi tùy duyên. Tùy duyên có nghĩa là gì? Nếu còn duyên á thì anh là của em, còn hết duyên á thì anh là của người khác. Vậy thôi, có sao đâu. Không có gì, buồn mà chi, phiền mà chi, nó cũng vậy thôi. Thế chiến quốc, thế sinh thu, gặp thời thế, thế thời cũng thế. Chứ có cái gì đâu. Cho nên á, người ta mới thấy tùy duyên là gì? Nếu mà còn duyên á, thì người ta còn của nhau, của cải vật chất, nhà cửa, vàng bạc, con cái, vợ chồng. Hết duyên rồi, thằng con mình nó còn từ giả mình kìa. Hết duyên rồi đó quý vị, con từ mẹ tin không? Mẹ từ con tin không? Hết duyên rồi. Tới mẹ ruột nó còn từ kìa. Chứ đừng có nói mà vợ chồng mà ra tòa đi vậy, mất công lắm. Cái đó là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ cũng như thôi, như con thỏ đi. Như vậy chúng ta thấy, nên mình còn là muốn sở hữu càng nhiều càng tốt. Không, duyên thôi quý vị. Chứ đừng bao giờ muốn sở hữu càng nhiều càng tốt, mà là tùy duyên đi. Nếu chúng ta có duyên với nó thì nó đến với mình, mình trân trọng cái duyên đó nha. Nhớ là trân trọng. Nếu còn duyên, nếu còn duyên hoặc có duyên nó đến, nó đến thì mình trân trọng. Chứ nhầm khi có duyên đến mình không có trân trọng. Nói thật á. Nên có một con quỷ tới làng đó, nó lụm từng người, từng người, từng người một. Lụm trẻ em không à. Mà trẻ em á thì là tương lai của làng. Nên ta năn nỉ là quỷ ơi, quỷ còn mấy ngoe à, thôi qua làng khác đi chứ làng này tuyệt chủng à. Quỷ là bây giờ muốn á cho tôi đi làng khác á, thì tôi trả hỏi một câu hỏi, trả lời được tôi bỏ đi làng khác. Hỏi câu hỏi gì? Là trên đời này cái gì quý nhất? Nè, trên đời này cái gì quý nhất? Thường người ta trả lời á, cái nào ta không có cái đó quý. Ví dụ như người nào không có vàng á, ta nói vàng quý nhất. Người nào á quý vị, người ta không có tình cảm, ta nói tình cảm là quý nhất. Cái người nào ta không có đẹp, ta nói sắc đẹp là quý nhất. Cái người nào thiếu cái nào ta quý cái đó hả? Kỳ vậy đó. chứ không phải quý chung, nó không có cái quý chung. Người quan niệm quý này, người quan niệm quý kia là tại sao họ quan niệm quý đó? Là tại vì họ không có cái đó. Nên họ ao ước họ có, nên họ tìm khó lắm, nên họ thấy quý. Nên nó nào tìm khó, chừng nào thấy quý, đó tìm dễ cũng không thấy quý. Nên ai hỏi quỷ nó lắc đầu cho nó không chịu. Thì có một cụ già đó trả lời, dạ quý vị, cái quý nhất là cái mất đi. Cái quý nhất là cái mất đi. Cái mất đi là cái gì? Là cái hết duyên đó. Nhưng tại sao cái quý nhất là cái mất đi? Là vì khi mất đi người ta tiếc. Mà tiếc là toàn là đồ quý không à. Người ta mới tiếc. Chứ đồ tầm bậy tầm bạ ai mà tiếc. Đúng không? Mỗi khi chúng ta ngồi mà chắc lưỡi, phải chi hồi đó tôi đối xử đàng hoàng với nó. Đó tiếc, đó tiếc, đó. Thì là cái gì? Cái gì? Cái nghĩa cái tình là quý. Hiểu không? Lúc đó là ta mới thấy cái nghĩa cái tình là quý. Nên cái gì mà mình có trong tay á, mà mình không có trân trọng á, mất đi nó trở thành nỗi tiếc. Mà cái gì có trong tay là cái gì có trong tay? Là cái duyên. Cái duyên nó đến với mình là mình có trong tay cái đó. Nên hãy trân trọng. Vậy thì mình trân trọng cái gì? Mình nên trân trọng cái gì? Nên trân trọng những người xung quanh. Trọng những người xung quanh. Khi mình trân trọng những người xung quanh đó quý vị, là khi họ mất đi hoặc mình mất đi, thì chúng ta không còn phải hối hận, nuối tiếc gì cả. Tại vì chúng ta sống hết tình này, thấy không? Rồi mình trân trọng những cái gì mình đang có. Mình trân trọng cái gì mình đang có. Người ta có, người ta không có trân trọng đâu. Có sức khỏe không tăng trân trọng đâu. Thức sáng đêm coi phim, nhậu bung nhà lòng luôn. Tới chừng mà nó lũng ruột, lũng bao tử thì lúc đó mới thấy tiếc. Biết không? Có cái sức trẻ, không trân trọng cái sức trẻ để làm việc lợi ích cho đời. Lấy sức trẻ đi làm tầm bậy không. À cái gì đi đua xe làm bậy không. Tới cái rầm cái hết trẻ, quẹo tay quẹo chân nằm chòi chòi chòi, lúc đó trân trọng nó muộn rồi. À có hiểu không? Nên mình có cái gì mình hãy trân trọng cái đó. Có người chồng phải trân trọng chồng mình, có vợ phải trân trọng vợ mình, có con phải trân trọng con mình, có mẹ phải trân trọng mẹ mình, có bạn phải trân trọng bạn mình, có thầy phải trân trọng thầy mình, có những người thân phải trân trọng những người thân, những cái mình đang có. Không? Có tiền phải trân trọng đồng tiền, nên xài cho nó đúng. Đấy không? Còn không trân trọng á, xài như nước. À, nhưng mà trân trọng xài cho đúng, xài đúng ra tiền này tiền bố thí, tiền này tiền cúng dường, tiền này giúp xã hội gì vậy. Đó là mình trân trọng nó, mình trân trọng nó mình mới xài đúng. Còn không trân trọng nó à, thôi rồi, đi vô quán ngắt tờ 500 mà ngắt cọc khỏi điếm bo, thấy xẹt. Đó, không có trân trọng không có gì. Tới nghèo một cái hết phước rồi mới thấy thảm. Người ta không có thảy lại cho mình đâu. Khi mình trân trọng nó, mình đem đi bố thí thì người ta còn thảy lợi. Còn đằng này mình không trân trọng nó thì nó đi luôn. Còn trân trọng nó quay lại. Còn không trân trọng nó đi luôn. Nên cuộc đời, những cái triết lý sống này qua hình ảnh của con ngựa như thế này nè, chúng ta mới thấy được những cái triết lý sống. Không phải là chúng ta từ bỏ tất cả những cái, mà tùy duyên nó đến. Nên cái gì nó đến với mình, xung quanh mình, trong tay mình nên trân trọng nó. À, để chi? Để khỏi phải hối hận về sau. À, để khỏi hối hận về sau. Đức Phật hay dạy câu này nè. Để đừng có để hối hận về sau. Chứ mình thường hay lên bàn mổ vô hòm rồi đó, trước khi chết hối hận dữ lắm. Nhưng mà bây giờ mình sống mình trân trọng, mình dành thời gian để mình tu, mình trân trọng những cái tình cảm xung quanh của mọi người dành cho mình, mình sống rất là tốt với họ, nó không có gì hối hận hết. mai đi cũng được, mốt đi cũng được, bữa nào đi cũng được, hay chéo chân ngồi đi luôn cũng được nữa, không sao cả. Cái gì mình đã trân trọng hết rồi, tất cả các cái trên đời này đều là mình đã làm hết rồi, nên không có gì phải nối tiếc hết á. Nên một vị Bồ Tát, vị Thánh Nhân, một vị Phật, các ngài ra đi các ngài không có nối tiếc cái gì hết. Tại sao? Các ngài đã làm hết rồi. Làm cho chúng sanh các ngài cũng làm hết, làm cho bản thân mình các ngài cũng làm hết, làm cho những người thân của mình các ngài cũng làm hết. Ví dụ như Đức Phật, đối với thân của ngài, ngài cũng đã làm hết rồi, ngài tu thành Phật rồi. Đối với dòng họ của ngài, ngài cũng đã về độ hết rồi. Đối với thần dân của ngài, ngài cũng đã độ hết rồi. Nên ngài ra đi, ngài đâu có nói tiếc gì đâu. Các vị thánh nhân cũng vậy, cũng học theo gương của Đức Phật. Chỉ có Đức Phật, đối với bản thân mình, ta đã đi tới con đường của A-la-hán rồi, là độ tới độ cho chính bản thân mình cho tới cùng rồi. Nên đối với bản thân mình không hối tiếc gì cả, và sống rất tốt với mọi người xung quanh thì chúng ta cũng không có nối tiếc gì cả. Với tâm Bồ Tát sống rất tốt mọi người xung quanh, và với bản thân mình cũng làm tròn với nó rồi, mình đã tu rồi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không trở lui lại đời sống này nào một lần nữa. Như vậy thì cũng đâu có gì nuối tiếc nữa đâu. Thấy chưa? Nhưng mà đối với mình khác. Trước khi ra đi mình nuối tiếc, tại sao mình không dành thời gian để mình tu chứ? Sao tới giờ sao mình ra đi mà không có cái gì hết trơn vậy ta? Không có gì đem theo hết trơn vậy ta? Giống như một cái cuộc hành trình mà không có hành trang vậy đó. Một cuộc hành trình mà không có hành trang, không có tiền, không có quần áo, không có vật dụng, không có kem đánh răng, có bằng chải, có bao nhiêu thứ. Một cuộc hành trình đường dài vô hạn định mà không có gì hết, quản không? Tiếc không? Vì sao mình không sắm đi? Sao có lúc còn sống mình không sắm đi? Tức là chuẩn bị cho một cuộc ra đi đi, chuẩn bị cho tâm của mình, chuẩn bị cho thân của mình. Chuẩn bị thân của mình là chuẩn bị phước, tại vì phước nó sẽ làm cho thân mình an ổn. Có phước sanh ra thân nào an ổn thân đó. Sao không chuẩn bị phước cho thân mình, và không chuẩn bị cho cái tâm mình nó bớt đi cái phiền não để khỏi khổ ở trong kiếp sống đó. Bớt phiền não ít khổ, nhiều phiền não nó nhiều khổ. Mình không chuẩn bị đi, tu vuốt sao đó cho tâm mình nó bớt đi phiền não, và thân mình nhiều phước báo. Nhiều phước báo sanh ra thân nào thì thân đó nó khỏe, tâm ít phiền não thì sanh ra cảnh giới nào mình không có buồn, không có khổ. Không phiền não sao khổ được, khổ do phiền não á. Nên bắt đầu người ta ngồi chéo chân kiết vàng, ta tu độc cư thiền định. Sau bữa ăn, sau khi đi kinh hành, tìm một cái ngôi nhà trống, một bãi tha ma, một gốc cây, một đống rơm. Nhưng mà mình bây giờ không có tiệm đó, mình tranh thủ vào phòng riêng của mình, chéo chân ngồi kiết già, hít vào thở ra, quan sát hơi thở, hít ra thở vô dài, dễ tệ chi tôi thở vô dài, thở ra dài, dễ tệ chi tôi thở ra dài, chứ không phải suy nghĩ tùm lum rồi hận rồi thù. Có gì thấy không? Đó, có làm gì không? Làm gì đó là mình đã chuẩn bị cho cái tâm của mình á. Hít vào thở ra, quán chiếu cái tâm mình thôi. Ông nào tầm bậy tầm bạ nổi lên đoạn diệt, ông nào tầm bậy tầm bạ nổi lên đoạn diệt vậy thôi. Cho tâm mình nó được tĩnh lặng. Quý vị có tranh thủ làm đó không? Mọi lúc, mọi nơi, mỗi khi rảnh, có tranh thủ làm, hít vào thở ra, quan sát tâm, quán tâm trên tâm niệm Phật cho đoạn trừ, hoặc quán tâm trên tâm dùng thiền định đoạn trừ. Nếu chúng ta có làm cái đó thì chúng ta chuẩn bị cho cái tâm của mình đó. Mình không làm mình hối hận đấy. Khi chết sầu thương quán giận đủ hết, không buông bỏ được. Rồi bây giờ mình không có phước, sanh ra thiếu căn, sanh ra nhà nghèo, sanh ra bệnh hoạn, sanh ra không có oai đức, sanh ra xấu quắc, không có đẹp. Đó quý vị, đó ngũ phúc. Có phước, có được năm cái phước, năm cái phước người ta gọi là ngũ phúc. Sức khỏe, sống lâu, quyền lực, tài lộc, gây sắc nhuận. Sắc nhuận là đẹp á. Năm điều này là phước mang tới. Chúng ta có làm phước, nó sẽ đem đến năm điều này: sức khỏe, sống lâu, quyền lực, tài lộc, sắc nhuận. Nếu chúng ta có phước đi đến đâu được năm cái này nè. Nếu không có phước đi đến đâu không có năm cái này. Không có sức khỏe, bệnh èo ọt, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm. Trời ơi, có nhầm người ăn uống dốc thuốc nè, sáng dốc, trưa dốc, chiều dốc, tối dốc, uống cái mười mấy hai chục viên. À, nào tiểu đường, nào lên máu, nào gì, uống dốc thuốc, đó, không có đủ phước. Nên có sức khỏe, không có sống lâu. Ta cả trăm tuổi. Còn này, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, cứ rụng từ từ, rụng từ từ, rụng đó. Đó, không có sống lâu đó, không có quyền lực. Nói không ai nghe chứ. Tức chết, nó không ai nghe chứ, không có quyền lực. Trong nhà mình sai đứa nhỏ đi mua đồ, nó không đi nữa. Hết thời vậy. Nên có chú nó ở miền Tây, ông già, ông sai đứa nhỏ đi mua rượu, ông uống. Nó không đi. Mà tao biết mà. Tao về già rồi. Không có làm gì nữa. Nứa nào nó cũng khi dễ tao, chứ tao biết rồi. Thân phận của tao, ông ngồi tan vậy. À, lúc đó là hết gì, hết phước rồi đó. Tổn phước, hết phước rồi. Hồi thời, còn thời thì cởi ngựa bắn cung á. Còn hết thời thì dân gian ta nói câu gì? Hả? À, cởi gì? Hả? À, còn cởi con gì? Còn thời cởi ngựa bắn cung, hết thời. Cởi con gì? Cởi con gì? Tùy vào nơi nghe nó nói cái câu hay lắm. Còn thời cởi ngựa bắn cung. Ở dưới miền Tây của thầy thì nói cái câu này nè. Còn thời cởi ngựa bắn cung, hết thời cởi heo nái, giác nạn dằn thun bắn ruồi. Cái nạn thun á, cái nạn thun mà bắn là bắn chim á, mà bây giờ bắn ruồi. À, còn thời thì cởi ngựa bắn cung, hết thời cởi heo nái, giác nạn vàng thun bắn ruồi. Bắn con ruồi á, cái gì không biết làm sao mà ai chế ra được cái câu vậy. À, mấy ông nhậu thường hay ông nói nhau cho vui. À, có vị mình tình cờ mình nghe, à, nghe tự nhiên thuộc vậy đó. Nên á, không có quyền lực thấy thua rồi, không có tài lộc. Trời ơi, con người sống không có tài lộc thiệt á. Muốn mua cái kem đánh răng không đủ tiền mua, không có tài lộc, không có tài lộc chứ. Người ta đánh răng á là toàn là kem cờ lâu sập đâu không à. Còn mình á đánh răng á, trời, đi ra mua tiếp kem 2.000, 4.000, đánh vô nó lỡ miệng luôn. Nó không có tài lộc gì chứ á. Người ta mặc quần này áo nọ, còn mình mặc bộ đồ 5-10 năm, nó bạc màu rách rưới hết trơn. Nên nó không có tài lộc á, thấy không? Không có sắc nhuận. Sắc nhuận là sắc đẹp á. Người ta 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là Đức Phật thôi. Người ít cũng ít hơn đi. Còn mình kiếm một tướng tốt với một vẻ đẹp, kiếm chắc cũng tối ngày à, bươi mà kiếm à, cũng không ra nữa. Không có sắc nhuận, không có đẹp đẽ, chứ không có phước. Nên không được này. Nên người nào thủ phước là thủ, à, thủ phước là thủ năm cái thứ này trong tương lai nè. Có phước là củng cố năm cái này. Có phước á, là được năm cái này trong tương lai. Hiện tại là củng cố nó. Củng cố là giữ lại được, tăng trưởng lên. Giữ lại được, tăng trưởng lên. Nên người nào mà làm phước nhiều tự nhiên đẹp ngang. Nè, là sắc nhuận tài lộc. À, có tiền nhiều không quý vị? Là tài lộc chắc rồi. À, nên á, người nào có phước, ví dụ như mình làm phước nhiều quá, gặp ai mình cũng giúp, gặp ai mình cũng cho, gặp ai mình cũng làm gì bòn phước đó quý vị, thì tự nhiên sức khỏe nó tăng trưởng, tự nhiên sống lâu nó kéo dài, tự nhiên quyền lực nó có, tự nhiên tài lộc nó đem tới, tự nhiên sắc nhuận tới. Dạ, vâng vâng. Và kiếp sau sẽ được năm cái này, mới sanh ra có năm này. Quý vị thấy Thái tử Xà Lạt Ta không? Khi vừa sanh ra có năm này không, đâu cần kiếm đâu. Ngài đâu cần kiếm cái nào đâu. Sức khỏe, sống lâu, quyền lực, tài lộc, sắc nhuận đẹp luôn, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp luôn. Là tại vì Ngài có đầy đủ phước báo của một Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Nên á, chúng ta mới thấy á, là khi những cái gì mà sở thuộc đó quý vị, càng nhiều thì càng bận lòng, càng bận tâm. Nói vậy để chi? Để chúng ta đừng có khổ vì nó mà hãy tùy duyên với nó đi. Tùy duyên là gì? Kiếp trước mình gieo sao kiếp này mình hưởng vậy à? Nếu người nào thấy kiếp này trước gieo sao kiếp này hưởng y như vậy thì cứ làm. Nó đến như thế nào là cái mình hưởng đó. Nên người ta tri túc. Tri túc là biết đủ. Biết đủ này không phải là thụ động. Ai hiểu biết đủ là thụ động, người đó hiểu sai pháp Phật. Biết đủ không phải là thụ động. Mà biết đủ tức là mình làm như vậy rồi, mà nó có đến như vậy đó là nhiêu đó cũng đủ rồi đó. Là do nghiệp của mình làm, nhân nó trổ thành quả được nhiêu đó. Nên những cái gì xung quanh mình thì mình chấp nhận là biết đủ. Nhưng mình không có chấp nhận đâu. Không chấp nhận phiền não thôi chứ. Làm gì vậy? À, cái gì những xung quanh mình làm hết ra nó có nhiêu đó hả? Thì chấp nhận nó đi, biết đủ vậy là đủ rồi. Nên nó giữ biết đủ nó quá ngắn để nó không nói lên hết một vấn đề của sự tri túc. Nên người tu tập có gì, cái gì đến mình giữ cái đó đủ rồi. Đến 1 tỷ bạc cũng đủ, đến 10 tỷ cũng đủ, đến 1 tỷ cũng đủ. Có nghĩa là người ta không có nuối tiếc về nó, người ta không có giận hờn sân si về nó, người ta không có phiền não về nó, là người ta tri túc với nó. Nên sao cũng được. Tri túc nghĩa là có nhiêu cũng được. Vậy đó, hiểu vậy đó. Tri túc là có nhiêu cũng được. Tập cái tâm đó, đó là nằm ở trên tâm nha. Có nhiêu cũng được chứ á. Mình có bao giờ mình tập được cái tâm đó chưa? Có nhiêu cũng được. Có hai anh em. Mẹ cho người này 2 cây vàng, người kia 4 cây. Có chi túc nổi không? Có bao nhiêu cũng được không? Ông 2 cây ông nhảy đửng đửng lên cho mày coi. Ông làm rầm rầm cho mày coi. Ông thề thốt cho mày coi. Đám ma má không đi cho mày coi. Thầy gặp rồi. Cái cô kia mẹ cho 1 công đất, cho 1 em 3 công, 3 em 10 công, 3 em với cổ, 3 đứa 9 công, cổ 1 công 10 công. Vậy mà mẹ của bệnh con không đi đó, không đi thăm luôn. Cổ là nếu mẹ có chết cổ cũng không đi nữa. Tức là nó mẹ thương mấy đứa em mà đối xử tệ. Cổ là con thứ hai, ẩm mấy đứa em mà chai nắc, mà cuối cùng nó hưởng hết, mình không hưởng gì hết. Đâu có hiểu không? Nói là mẹ có chết, mẹ cổ có chết cổ cũng không đi nữa. Người ta bị cái sở thuộc này nó quá nặng. Nó quá nặng nề. Họ bị rất đau khổ. Họ rất đau khổ vì cái sở thuộc đó đó. Đau khổ mà dám cắt đứt tình mẹ là con luôn đó quý vị. Họ coi cái nó nặng hơn. Cái của cải này nó nặng hơn cái tình mẹ. Mẹ đẻ ra mình, mẹ nuôi mình lớn lên. Mà phải cổ nghèo thì không nói. Cho dây tiền góp. Có mấy cái nhà mặt tiền luôn ngoài Nguyễn Chí Thanh á. Mà mấy đứa em không có đứa nào có nhà mặt tiền chứ. Dạ, quý vị mà thấy chưa đủ. Họ thấy đủ á khi là người ta ăn đồng chứ đủ kìa. Họ mới thấy đủ. Còn 3-4 cái nhà mặt tiền đó họ không thấy đủ. Đó là không có chi túc. Nó là con người mình tham. Nên mình lọt vào cái này nè. Dây cột mũi của dục tham. Nó cột mình, nó dắt đi. Nên đó mình muốn có của cải sở hữu, lòng tham ái chấp trước, nó kích thích mình, nó dục mình để đi để thỏa mãn. Đó là nhu cầu và giải quyết nhu cầu. Lòng tham này là nhu cầu và giải quyết nhu cầu. Mà nhu cầu là gì? À, cái gì? Nhu cầu là sự bức xúc của dục. Nó kích thích mình. Nhu cầu á, nhu cầu là cái cần thiết, thì dục làm thỏa mãn là cái cần thiết. Mình cho đó là cần thiết. Ví dụ như ăn phải ăn ngon, mặc phải mặc đẹp, sống phải giàu. Tức là cái nhu cầu để thỏa mãn đó. Mà cái nhu cầu mình nó có cái định lượng không? Hay là nhu cầu nó là một cái gì đó theo ngẫu hứng thôi? Chứ nó không có định lượng sẵn. Định lượng sẵn nghĩa là một người có năm cái nhu cầu, một cái nhu cầu cao ba thước hay gì đó, không có. Bữa nay mà nhu cầu một, ngày mai nhu cầu hai, ngày mai ba. Nó giống như phạt tiền điện vậy đó, lũy tiến. Cái nhu cầu mình giống như phạt tiền điện xài á, lũy tiến. Nói lũy tiến á thì mình cũng khó hiểu mà. Gọi là kinh doanh đa cấp đi. Nó dễ, dễ hiểu. Từ nhánh này nè, nó mới chỉa xuống hai nhánh chỉa xuống ba nhánh chỉa xuống bốn nhánh xuống năm nhánh. À, không có gì, kinh doanh đa cấp. Hoặc nói là bơm hạt nhân đi. Kinh doanh đa cấp là bơm hạt nhân đó. Từ một nguyên tử sắn ra làm hai, từ hai sắn ra làm bốn, bốn sắn ra làm tám, tám. Sắn ra vậy đó. Nhu cầu mình cũng vậy đó. Nó tăng theo cấp số. Mà cấp số này là cấp số nhân, cấp số X. Chứ nó không phải là cấp số thập, không phải là cấp số ngang. À, mà nó là cấp số X, cấp số nhân. Nó chồng lên nhu cầu mình đó. Mình tính đâu về càng già nhu cầu càng ít. Không đâu. Càng già nhu cầu càng nhiều á. Mà mình thấy ít là ít cái của tuổi trẻ, nhưng mà nhiều cái của tuổi già. Ví dụ như á, già nhu cầu đá banh ít. Đá banh là của tuổi trẻ, nên người ta đổi cái nhu cầu. Ví dụ trẻ không uống trà, nhu cầu già uống trà mà trà quạo. Trẻ uống ngày có khía trà, già uống ngày 200 gram, bắt đầu nhu cầu nó tăng đô đó. À, thấy không? Nên á, người ta tính đâu mình càng già nhu cầu càng ít. Thực ra già nhu cầu của tuổi trẻ càng ít, nhưng mà nhu cầu của tuổi già càng nhiều. Nhu cầu phải đi khám bệnh viện dày đặc liên tục. Hồi nhỏ 3 năm chưa đi khám nữa, còn già tháng kêu con cháu mà chưa đi tháng này chưa đi cho tao đi khám mà mày ơi. Đó đọc đọc là nhu cầu nó sanh ra. Nhu cầu phải có ở phòng lạnh, nhu cầu phải có tivi, nhu cầu gì 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 đó mà tuổi trẻ nó không cần. À, tuổi già bắt đầu có nhu cầu thêm cái gậy. Nhu cầu thêm cận vệ, thêm người nuôi, vân vân. Mình không thấy đó, chứ thực ra nó chuyển cái mục đích của nhu cầu dục để nó thỏa mãn cái này nè. Nó nhu cầu. Nên cái một cái vị mà tu tập đó quý vị, là một cái vị đầu đà, tu tập hạnh đầu đà, vẫn có nhu cầu, nhưng mà nhu cầu tối thiểu của thân. Chúng ta có hai nhu cầu của thân của tâm nha. Nhu cầu tối thiểu của thân, ai á mà tu thành nhu cầu tối thiểu của thân, người đó hạnh đầu đà. Còn nhu cầu của tâm, nhu cầu của tâm còn mình có cả nhu cầu của thân và nhu cầu của tâm. Còn cái người tu tập á quý vị, bắt đầu họ thủ tiêu nhu cầu của tâm lần lần, chỉ còn lại nhu cầu của thân và thủ tiêu lần lần cho đến tối giản. Quý vị biết cái phần số tối giản không? Tối giản có nghĩa là không có đơn giản được nữa. Một nồi là A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, A đơn giản với A, B đơn giản, B, C đơn giản, C. Tới cuối cùng không còn đơn giản nữa, C trên H. Ví dụ bây giờ có đơn giản cũng không đơn giản được nữa. Phần số này phần số tối giản. Thì cái nhu cầu của thân mình, nhu cầu ăn, mặc, ở, bệnh. Ăn sao? Ăn vừa đủ no, ăn một bữa. Mặc sao? Mặc bộ đồ. Ở đâu? Ở dưới gốc cây. Bệnh bằng thuốc á, ngày xưa đó người ta lấy phân bò làm thuốc. Cái đó là gọi là giới hạn quá. Limit giới hạn quá. Mặc có một bộ đồ ướt là sao? Ướt dắt phơi đó ở trần nên ngồi mặc vô. Quý vị nhu cầu giới hạn chưa? Giới hạn của gì? Của thân mình. Đó được gọi là tứ sự. Cũng cho tăng đó. Bốn cái: ăn, mặc, ở, bệnh, tứ sự là nhu cầu tối thiểu. cái người đời mình không có nhu cầu của tứ sự đâu. Nhu cầu của người đời là đa sự: ăn, mặc, ở, bệnh, đi lại, làm đẹp, sở hữu. Nhu cầu có tiền nhiều, nhu cầu được người ta thương, nhu cầu được chiều chuộng, nhu cầu được làm đẹp. Đâu phải tứ sự, nhưng mà người tu có tứ sự thôi, là ăn, mặc, ở, bệnh. Ăn, mặc, ở, bệnh có bốn mà, nên gọi là cúng tứ sự. Nhưng mà nếu lỡ quý vị mà có quy tây thì con cái nó cúng á, nó không cúng tứ sự đâu mà nó cúng đa sự. Tại sao? Mình cần nhiều thứ quá, cúng đa sự. Không tin nha, đi coi nó cúng đi, nó đốt với tiền vàng mã biết. Đốt nhà lầu nè, đốt xe hơi nè, đốt tùm lum hết. Mới vừa rồi coi trên video clip của Facebook, cúng đồ thiệt, cái mã chôn xuống á, hoặc gió thiệt, xe Honda thiệt, chỉ có người hầu giả thôi. Nhưng mà ông Tần Thủy Hoàng người hầu thiệt luôn đó, mấy đội quân xuống dưới đó quý vị, chôn người thiệt không đó, cung nữ tất cả đều chôn người thiệt hết. Ông Tần Thủy Hoàng ta mới là khai quật xương đó, lên đó ta thấy. Còn mình giờ thì không phải là vua, nên không có cái người thiệt, mà chỉ người là giả thôi. Nên cúng hết tất cả các cái gì, tức là nhu cầu quá nhiều, không phải là ăn mặc ở bệnh không đâu, mà cũng quá nhiều thứ đó quý vị. Nên bữa đó có chú đó, chú cúng quá trời, dám mua 120 triệu tiền vàng mã cúng mà đốt á. Ông già thở dưới quê mà đốt xe hơi, mấy thầy lại cúng là chết ông rồi. Ông đốt xe hơi mà không thấy ông đốt một tài xế. Ông già ông đâu có ở dưới quê, ông đâu biết chạy xe. Họ ông đốt tài xế, coi chừng về ông tiễn tài xế à. Cái ông đốt ông là chết rồi quý thầy ơi, chết. Hỏi sao vậy? Là nguyên dòng họ con mình con biết lái xe. Tại vì ông làm việc ở thành phố, mấy người kia dưới quê không đâu biết lái xe hơi, biết lái xe Honda mà. Cái gì mà đốt xe hơi xuống mà không đốt tài xế. Nên á mấy thầy ông hù. Là coi chừng ông về ông tiễn tài xế. Cần tài xế, nửa đêm nằm bao, ông vậy là ba cần tài xế. Út ơi, đó coi dòng họ mình tiễn người cho ba coi. Chết, Út giật mình thức dậy là có mình con có bằng lấy bằng đốt bỏ xe, là không có bằng lái đi đâu được ba, lấy bằng đốt bỏ. Khổ ghê. Nên mình nhu cầu nhiều quá nên mình khổ. Nhưng mà đối với một cái vị tỳ kheo ăn mặc ở bệnh thôi, nhu cầu ít. Nhu cầu ít có nghĩa là con ngựa này nè, nó đeo ít đồ thì nó nhẹ. Còn con ngựa nhu cầu nhiều là con ngựa đeo quá nhiều đồ nên nó nặng. Giống hệt như ta đi qua bên sa mạc, hành lý này nọ tùm lum chân đi đâu có nổi, càng ngày càng lết bánh. Cho nên ta bỏ ra từ từ, ta còn nhu cầu tối thiểu thôi, còn nước thôi. Còn nhu cầu tối thiểu đi qua sa mạc. Vậy mà ta qua đó, mà nước, ta tối thiểu nước xuống, không phải là nước uống mà ta bằng mật ong. Nó nhẹ. Mật ong á, mình ngậm lần chỉ có một muỗng nhỏ xíu thôi, là có thể đi được 1-2 km, rồi ngậm nữa. Nhưng mà nước uống lần phải cả ly, nặng quá chịu không nổi. Một lít nước là 1 kg mà. Đeo 20 lít nước 2 kg sao đeo nổi. Nhưng mà chỉ cần đeo một chai mật ong 1 lít, 2 lít thôi là đi qua sa mạc được, nên ta bằng mật ong. Mà mật ong á, đừng ham uống nhiều, uống nhiều xỉn. Mật ong uống nhiều quá xỉn, uống tí tí thôi được, mà uống nhiều quá xỉn say á. Giống như ăn trầu nhiều quá say. Thầy ra Hải Dương thấy người ta ăn trầu quá trời luôn, không thấy ngon lắm sao, la cho thử miếng coi. Bắt đầu đâm cho mình ngồi thử ăn thấy nó ngọt ngọt, hậu nó ngọt ngọt thích nghe, ngồi ăn ngọt thích. Tới giờ làm lễ cúng á, bắt đầu khi tới giờ thầy làm lễ cúng, mình đứng lên cái quay cái té cắm đầu xỉn, mình không hay, đứng lên cái nó quay một vòng là mình giật mình luôn. ai nhẹ đâu, hỏi sao tôi quay quá rồi, là thầy ăn trầu thầy xỉn. Nào giờ có ăn đâu, tính đâu, ăn thử coi nó ra làm sao. Mới thấy ăn trầu đó mình thử coi trầu có ngon không, sao người ta ăn dữ gì. Mà mình thử cho chơi thế đó nghe, chứ không phải là ăn nhiều đó, không phải lấy nguyên cục thuốc mà xỉa vô nữa, chắc là đớ luôn à. Cục thuốc lạo lớn nè, xỉa vô nè, rồi ăn cao nhiều nữa, mình có miếng cao tí đó nghe. Chỉ lá trầu thôi á. Ở Đài Loan ăn trầu nhiều nhất. Thanh niên không, ông nào nấy gặp mình cũng nhai bổm bẻm ăn. Cái gì ở Đài Loan á, ở Hà Nội cũng có à, mà ít. Nhưng mà Đài Loan á thì nhiều, nên người ta xuất khẩu trầu qua Đài Loan á. Có nhiều người làm giàu á, xuất khẩu trầu Việt Nam á, xuất khẩu trầu tươi á, vô ướp lạnh á, đi Đài Loan luôn. Đâu chỉ có nhiều người làm giàu đó. Mười mốt ai thất nghiệp đi xuất khẩu trầu qua Đài Loan. Nhưng mà coi chừng lúc đó nó không ăn trầu, ăn cái khác. Như vậy thì mình đừng có chiều theo cái ham muốn của mình. Nếu chiều theo ham muốn của mình chừng nào á, có gì mình đau khổ chừng đấy. Nên Đức Phật nói kinh Tứ Diệu Đế là nguyên nhân của đau khổ là do ái dục. Mà người ta không tin đâu. Tới bây giờ Đức Phật nói mà ta vẫn không tin nè. Nguyên nhân của đau khổ là do ái dục đó. Mà tới giờ người ta không tin đó. Đức Phật nói cũng không tin đó quý vị. Bắt đầu mình phân tích nè. Để tại sao mà nguyên nhân khổ do ái dục. Khi mà người ta sống trong đời sống á, mình con người của mình á có 6 cái bộ phận là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, phải không? Thì đối với một căn của mình là một trần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Để con mắt mình khi con mắt mình nhìn thấy trần cảnh, nhìn thấy như cái bông hoa đi mắt mình gọi là căn tiếp xúc với trần. Căn tiếp xúc với trần. Nếu mà cái này đẹp, cái này xinh thì căn nó chạy theo. Còn cái này không đẹp không xinh đó, thì nó biến mất, nó chạy mất. Vậy thôi. Như vậy nó thấy cái này đẹp, cái này xinh nó chạy theo. Do nó chạy theo căn tiếp xúc trần sinh ra thức. Thức á sinh ra xúc. Xúc sinh ra cảm thọ. Cảm thọ có 3 dòng, mà này thích nó mới chạy theo, chạy theo là nó sẽ theo cảm thọ lạc. Cảm thọ khổ, cảm thọ không lạc không khổ. Nhưng mà nó thích nó mới chạy theo, chứ không thích nó không chạy theo. Như vậy thì nó cảm thọ là cảm thọ lạc. Vì cảm thọ lạc nó sinh ra tâm tham. Tham gì? Tham ái. Mà trong thập nhị nhân duyên Đức Phật nói là ái sanh thủ. Ái sanh thủ là giữ lại. Chữ thủ là giữ lại. Thích cái gì giữ lại cái đó, không thích tống cổ nó đi. Có phải không? Ăn cái quán nào mà ngon ăn chết cái quán đó tin không? Ăn cái món gì ngon ăn chết cái món đó tin không? Ai mà thích trà bí đao uống chết trà bí đao. Ai thích trà đào uống chết trà đào. Ai thích trà sữa trân châu uống chết trà sữa trân châu. Tin không? Đó, ái sanh ra thủ. Thủ là gì? Thủ là giữ lại. Giữ lại cái cảm giác của ái. Mình giữ lại cảm giác, mong nhớ kỷ niệm xưa, nên mong rằng người ấy sẽ quay về. Sơn Tùng như vậy á, ái sanh thủ. Mà trên đời này mình có giữ lại được cái gì không? Có giữ mãi mãi được cái gì không? Vô thường nó sẽ mất đi. Mất đi rồi mình làm sao? Mình sẽ kiếm thủ sanh hữu. Hữu là có cái mới. Đã mất đi rồi do thằng thủ này nè, mà mình mới có thằng hữu. Mới có mong muốn cái mới nó sanh ra. Do mình mong muốn cái mới sanh ra nên mới được sanh ra, nên gọi là sanh. Ái rồi thủ, thủ rồi hữu, hữu rồi sanh. Mà sanh á thì già bệnh chết. Không có sanh không bao giờ có già bệnh chết. Mà có già có bệnh có chết thì có khổ. Đố ai già bệnh chết mà không khổ? Trời ơi, già sung sướng quá, bệnh sung sướng quá, chết sung sướng quá, có không? Như vậy ai cũng già cũng bệnh cũng chết, tức là ai cũng khổ, nên Đức Phật đòi đời là khổ là vậy đó. Ai cũng khổ hết trơn á. Như vậy có già có bệnh có chết thì có khổ. Mà tại sao có già có bệnh chết là tại do sanh ra. Tại sao có sanh ra là vậy, do hữu tức là muốn sanh ra. Tại sao có hữu, tại vì thủ là chấp thủ, tức là giữ chặt lại những cái cảm giác mà do dục. Mà tại sao có thủ là tại vì có ái. Mà tại sao có ái là tại vì căn tiếp xúc với trần. Như vậy căn tiếp với trùng trần sanh ái. Vậy con người nhìn cái sanh ái, nghe cái sanh ái, ngửi cái sanh ái, nếm cái sanh ái. Như vậy ái là nguyên nhân của tất cả đau khổ. Ta nói ái không phải là khổ, mà ái là nguyên nhân của khổ. Nó là cái sâu xa, cái tiềm tàng của đau khổ. Chứ không phải nói ái là khổ. Trời, không lẽ mình thương chồng, thương vợ mà khổ? Không lẽ mình thương con mình là khổ? Không lẽ mình thích cây đờn? Không lẽ mình thích cái xe hơi là khổ? Không lẽ xích cái nhẫn học sòn là khổ? Nhưng mà nó là nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân gốc để sanh ra khổ là ái. Nên người ta đi tu á, người ta nói là ly gia cắt ái. Tại sao lại cắt ái? Tại vì ái là nguyên nhân tất cả đau khổ, nên ly gia mới cắt ái nó mới dễ. Còn ở gia cắt ái nó khó, nên ta mới ly gia. À, có hiểu không? Nên phải có lý do chứ, như không ly gia cắt ái làm chi? Ai ái ly với mắc gì? Nhưng mà không cắt ái là không cắt nguyên nhân của đau khổ, thì làm sao mà được niết bàn? À, nên bắt đầu ta cắt ái. Cắt ái bằng cách nào? Ta thiểu dục, ta chi túc. À, ta chỉ còn lại tứ sự, tức ta đơn giản quá cuộc sống mình là tu hạnh đơn giản. À, bắt đầu ta xuất gia, ta đi khất thực, ta ở độc cư, rồi ta mặc một bộ đồ, ta đơn giản trên thân. Còn trên tâm của mình là ta thiền định phủi bỏ phiền não. Còn trong thân của mình chỉ còn có tứ sự thôi, chứ không phải là còn đa sự như mình nữa. Để làm chi? Để bớt ái nhiễm xuống. Bớt lần lần gọi là thiểu dục. Yeah. Cho đến khi đắc quả thánh gọi là tuyệt dục. Tuyệt dục là cắt đoạn ái được rồi đó. Ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất, cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Vào sơ thiền, cắt được ái. À, nghe thấy không? Tại sao lại làm ngồi thiền để vào sơ thiền? Là tại vì ly dục cắt ái. Vì cắt ái là cắt nguyên nhân của đau khổ. Vì ngồi thiền để cắt nguyên nhân của đau khổ, đó là thiền của Phật. Còn mà ngồi thiền sức hồn, ngồi thiền bay mây gì đó, không phải thiền của Phật. Khác nhau chưa? Quý vị thấy khác nhau chưa? Tức là ngồi thiền để cắt được nguyên nhân của đau khổ, đó là thiền của Phật. Còn ngồi thiền sanh thần thông, ngồi thiền sanh cái gì, chuyển lưng xa hay cái gì đó, mình không nói là tà chánh gì đây, mà không phải thiền của ông Phật dạy. Quý vị hiểu không? Còn chuyện của ông ta là chuyện của ông ta, mình không biết. Người nói là ngồi đây sức hồn qua Mỹ đi dạo bển rồi đó. Cái chuyện đó chuyện của người ta, nhưng mà không cắt được ái. Không cắt ái, không cắt được nguyên nhân của đau khổ, thì là người này không đoạn diệt đau khổ, thì người này không chứng đắc được niết bàn, vẫn còn phàm phu ở trong tam giới. Dạ, có hiểu không? À, do đó mà ta phải đi từ cái con đường cắt ái, đoạn diệt cắt ái này mà ta đi. Sáng suốt, bỏ bớt, đoạn diệt đó mà ta đi. Bằng cái hạnh, bằng cái phương pháp. Đó, gọi là thủ hộ căn. Thủ hộ căn có nghĩa là căn tiếp xúc trần sanh ra ái. Bây giờ chúng ta thủ hộ căn. Thủ hộ căn tức là căn tiếp xúc với trần. Ta đoạn ái, mà đoạn ái là đoạn sân đó. Tại sân với ái là hai đầu, là hai mặt của bàn tay thôi. Bàn tay này là ái, bàn tay này là sân. Nên đoạn này là nó sẽ đoạn cái này. Nên chỉ cần đoạn ái thôi nó sẽ đoạn sân. Nhằm khi mình nói mình không hình dung được, mình thực tập đi mình thấy hình dung. Đoạn ái là đoạn sân, mà đoạn sân nó sẽ đoạn ái. À, hai đó là hai mặt vấn đề. À, là sân và ái dục. Tức là ta gọi là tham sân. À, tham và sân. Tham là chấp thủ của ái dục. À, tham và sân. À, không ác ý nhẫn chịu, phỉ báng đánh phạt mình, lấy nhẫn làm quân lực. Tức là cái này á, cái câu này á với cái trước á thì nó giống nhau nhưng mà nó ngược nhau. À, về cái hạnh trước mình á, hạnh á là bỏ hết, là cắt ái. Cái sau là nhẫn nhục để cắt sân, nhẫn nhục để cắt bỏ cái sân, sân nhuế trong tâm mình. sân á cắt bỏ bằng nhẫn nhục. Nhẫn nhục là gì? Là sức chịu đựng của tâm mà không bộc lộ ra phía bên ngoài của thân khẩu ý. Thì đó ta được gọi là nhẫn nhục. Nên mình hãy đừng có chỉ trích ai hết, phỉ báng ai hết, ác ý ai hết, mà hãy nhẫn chịu. À, quý vị. Nên tu á, ta thực hiện cái hạnh nhẫn. Nhẫn của nhà Phật có nghĩa là đi tới cùng. Chữ nhẫn á, là đi tới cùng đó. Nhẫn có nghĩa là một cái gì đó mình làm được tới cùng luôn, thì đó được gọi là nhẫn. Đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn sau luôn được gọi là nhẫn. Bây giờ ví dụ như mới đầu ta nói nhịn, giữa chừng nhịn và cuối cùng cũng nhịn thì được gọi là nhẫn. Nhẫn có nghĩa là đi tới cùng. Bữa nay tu 10 năm nữa tu, tới chết tu luôn, người đó nhẫn cho đến khi chết. Tu 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 cho đến đắc đạo, người đó nhẫn cho đến thành thánh. Cái gì nhẫn nhà Phật á, là vậy đó. Chứ không phải mình thấy cái hiện tượng của nhẫn là thấy người ta nói mình nhịn cái nói là nhẫn. Người đó chẳng qua là nhịn thôi, chứ chưa phải là nhẫn của chữ nhẫn nhục đâu. Nên khi á, mình nhẫn nhục rồi, dầu ai phỉ báng mình không có ác ý. À, dầu á, cho ai á, có là làm cho mình tổn thương, mình cũng phải nhẫn chịu. Nên hạnh Quan Âm Bồ Tát, nhất là Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Thị Kính là cái chữ nhẫn này rất là lớn. Có nghìn nhẫn cho tới thành Bồ Tát. Nên chữ nhẫn là cái sức chịu, sức chịu đựng. Mà người nào chịu đựng thì nó đoạn được lậu hoặc. Nhẫn nhục nó sẽ đoạn được lậu hoặc. Mình không nhẫn thì sân nó nổi lên, thì là hủ lậu nó nổi lên. Nên khi có nhẫn chừng nào, lậu hoặc dễ đoạn trừ chừng nấy. Nên trong cuộc sống mình phải học cái chữ nhẫn. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Rồi làm cũng phải nhẫn. Nhẫn nó là mới đầu là nhịn thôi, nhưng mà cho tới cùng luôn thì người đó gọi là nhẫn nhục. Nó đơn giản thôi, chứ đừng có lý luận quá mà mình không hiểu. Nói đơn giản thôi, nhịn đi, nhịn cho tới cùng luôn gọi là nhẫn nhục á. Mà người nào làm được cho tới cùng là con của Phật á, là đoạn các cái lậu hoặc. Nên nhẫn đoạn được một phần của lậu hoặc. Nên trong đời sống thực hiện cái chữ nhẫn này, nó sẽ đoạn một phần của lậu hoặc. Có nghĩa là đoạn một phần của dục, đoạn phần của hữu lậu, đoạn phần của vô minh lậu. Nếu chúng ta nhẫn. Nên đi tới cùng, tu tới cùng. Nhẫn cho tới ngày thành Phật. Nhẫn cho đến cuối đoạn đường đời. Nhẫn. Ví dụ như mình ăn chay trường, bệnh, bác sĩ kêu ăn mặn, mình ăn mặn, mình không có nhẫn. Giữa đường mình gãy gánh, mình không có nhẫn. Nhẫn cho đến khi chết. Đó là người đó nhẫn nhục, thực hiện được hạnh nhẫn nhục. Còn mình không có nhẫn nhục, mình giữa đường mình dừng lại. Tu cũng vậy nè, giữa đường dừng lại, không tới nước làm thánh, mình lui người sượt vào lại, tức là thối thất tinh tấn. Thì đó không được gọi là nhẫn nhục. Nên cái người nhẫn nhục là một cái phía bên để mà đoạn sân. Còn buông bỏ, bớt nhu cầu để đoạn dục, tức là đoạn tham. Tham sân đoạn. Tham sân đoạn, chuyên tâm thiền định, vô minh bị phá. Tham sân si diệt, đắc quả.
Thầy kết thúc cái buổi chia sẻ hôm nay. Chúc cho quý vị có một đêm an lành trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.